là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ năm ngày 19 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau tổng duyệt chương trình lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019.
Sáng nay tại thị xã Nghi Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khai mạc hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc năm 2019.
Huyện vùng cao Mù Căng Chải đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón khách du lịch đến với lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào văn bản dự thảo về hai nội dung, gồm hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tờ trình quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn chế độ chính sách đối với chuyên gia cao cấp, trợ lý, thư ký của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, đối với chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các đại biểu đã tham gia góp ý vào một số nội dung như tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, độ tuổi cơ cấu, số lượng cấp ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy, trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy, cơ cấu số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên, công tác quy hoạch chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp. Đối với tờ trình quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn chế độ chính sách đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia trợ lý, thư ký của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đại biểu đã nêu ra một số ý kiến góp ý về điều kiện tiêu chuẩn, độ tuổi cụ thể đối với chức danh chuyên gia cao cấp, chuyên gia trợ lý, thư ký, quy trình tuyển chọn bổ nhiệm và chính sách chế độ đối với chuyên gia cao cấp, trợ lý và chuyên gia thư ký. Chiều nay, đoàn đại biểu dự hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền phía Bắc lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021 đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ. Tham gia lễ dâng hương về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu dự hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021 đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của Bác cho nền độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Với tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu dự hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc hứa sẽ tổ chức hội nghị đạt kết quả thiết thực, rút ra được những bài học kinh nghiệm hay trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là người đại biểu của dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời bày tỏ quyết tâm nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện, xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc ở các địa phương, đoàn kết liên kết đồng lòng xây dựng các tỉnh ngày càng phát triển giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau tổng duyệt chương trình diễu diễn đường phố và màn nghệ thuật tinh hoa từ huyền thoại trong lễ hội văn hóa du lịch và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tại buổi tổng duyệt, 9 đoàn diễu diễn với 600 nghệ nhân, diễn viên trong trang phục rực rỡ của các dân tộc đã tập trung tại ngã ba khách sạn Nghĩa Lộ trên trục đường Điện Biên để tham dự tổng duyệt hoạt động diễu diễn đường phố với 12 giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương và giao lưu với du khách và nhân dân trên đoạn đường gần 2 km dọc theo đường biên, đường Nguyễn Quang Bích lên sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Sau chặng đường diễu diễn, các đoàn thể hiện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của 9 huyện thị thành phố tại sân khấu chính. Theo kế hoạch, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải sẽ khai mạc vào 20 giờ 10 phút ngày 20 tháng 9 với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái với 3 chương. Chương 1, Cuộc thiên di huyền thoại, chương 2 với chủ đề Hội tụ và giao thoa và chương 3, Xòe thái tinh hoa dân tộc, với điểm nhấn là màn đại xòe của 5.000 diễn viên theo 3 đội hình là hình tượng hội tụ tinh hoa, hình tượng vòng thời gian và hình tượng hoa văn Tây Bắc. Tại buổi rút kinh nghiệm, các đại biểu đã thảo luận các nội dung còn vướng mắc trong quá trình diễu diễn và phục vụ truyền hình trực tiếp như hệ thống âm thanh, ánh sáng của sân khấu chính. Ánh sáng toàn sân, việc bố trí màn hình LED trình chiếu, hình ảnh phóng sự minh họa, kết cấu nội dung chương trình, việc bố trí di chuyển sân khấu cho đại biểu, công tác phân luồng giao thông, đón tiếp đại biểu. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đánh giá, chương trình nghệ thuật lần này đã đảm bảo được các yêu cầu về tư tưởng, nội dung, kết cấu. Đặc biệt các ngành, đơn vị và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện chương trình đạt chất lượng khá tốt. Tuy nhiên, để chương trình đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện cần nghiên cứu để bố trí hợp lý âm thanh, ánh sáng sân khấu cho phù hợp, đưa thêm các sắc phục của các dân tộc để tạo nên sắc màu văn hóa đa dạng, phong phú. Các diễn viên tham gia các tiết mục cần có biểu cảm tốt, đặc biệt các diễn viên quần chúng tham gia màn đại xòe cần phải tập luyện thật chu đáo. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị thị xã Nghĩa Lộ cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan, xanh sạch đẹp, và lực lượng an ninh làm tốt công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho các đại biểu và du khách đến tham gia lễ hội.
Thưa quý vị và các bạn, mở màn cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Sáng nay tại nhà thi đấu thể thao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức khai mạc hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, công bố quyết định chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt thun khói Mường Lò. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, mở màn cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Ngày 19 tháng 9, tại nhà thi đấu thể thao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã khai mạc hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, công bố quyết định chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt hun khói Mường Lò. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương có liên quan. Phát biểu khai mạc hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm xúc tiến quảng bá du lịch cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản vật đặc trưng của 8 tỉnh trong chương trình hợp tác phát triển du lịch khu vực Tây Bắc mở rộng. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trao đổi thông tin, tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm. Biểu dương những đóng góp của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thuộc 8 tỉnh trong chương trình hợp tác phát triển du lịch khu vực Tây Bắc mở rộng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ tiếp tục quan tâm hợp tác, ủng hộ để các sản phẩm du lịch, sản vật đặc sắc của các địa phương trở thành thương hiệu nổi tiếng, có thị trường rộng lớn trong và ngoài nước. Tham gia hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc năm 2019, có 16 gian hàng, trong đó có 8 gian giới thiệu các sản phẩm du lịch của các tỉnh Tây Bắc gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai và 8 gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng của thị xã Nghĩa Lộ. Mỗi gian hàng đều mang đến hội chợ những ẩm thực và sản vật tiêu biểu như thịt chua Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, chẩm chéo, các sản phẩm của cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhóm sản phẩm nông sản, bánh chưng đen, bánh xíp xí, bánh chưng lá giềng, thịt sấy các loại, cá nướng, thịt nướng lá rong, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Hội chợ còn có một gian hàng riêng của Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm gạo Mường Lò và thịt hun khói. Bà Hoàng Thị Vân Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Trung tâm chúng tôi là đại diện cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, có một gian hàng để quảng bá các cái sản phẩm du lịch của tỉnh Yên Bái. Đó là chúng tôi mang đến toàn bộ những giới thiệu những thắng cảnh du lịch, những sản phẩm về khách sạn, nhà hàng, cũng như là một số những cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh Yên Bái như gạo nếp Tú Lệ, chè Suối Giàng, tinh dầu quế Văn Yên và các sản phẩm của văn hóa người Thái ở Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ.
Các tỉnh bạn cũng đã mang đến hội chợ những món ăn, sản vật đặc sắc và trưng bày giới thiệu hình ảnh về các địa điểm, khu du lịch nổi tiếng của địa phương như tỉnh Phú Thọ với đặc sản thịt chua Thanh Sơn, khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Lào Cai với đặc sản tương ớt Mường Khương, địa danh du lịch Sapa nổi tiếng khắp cả nước, tỉnh Hà Giang với cao nguyên đá Đồng Văn. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Phú Thọ nói.
Chúng tôi đến với hội chợ du lịch Tây Bắc này muốn là giao lưu quảng bá để thúc đẩy cái sự giao thương giữa tỉnh Phú Thọ chúng tôi và các tỉnh Tây Bắc nói chung trong cái không gian ngày hội.
Với sự đa dạng độc đáo, hội chợ đã thu đông đảo người dân và du khách tới tham quan, thưởng thức các món ăn truyền thống của mảnh đất Mường Lò, Nghĩa Lộ. Cùng với đó là không gian văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao Tây Bắc với các mô hình về kiến trúc, vật dụng của đồng bào các dân tộc như nhà sàn, cọn nước, khèn bè, cây nêu, trải lưới. Bà Lường Thị Nối, xã Nghĩa Lợi thì xã Nghĩa Lộ nói.
Người dân chúng tôi rất phấn khởi và tự hào vì đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức một hội chợ quy mô như thế này tại thị xã Nghĩa Lộ. Tôi mong muốn qua hội chợ này sẽ giúp du lịch Mường Lò, Nghĩa Lộ ngày càng phát triển hơn nữa.
Đặc biệt, tại hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc năm 2019, sản phẩm thịt hun khói Mường Lò đã được đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Qua đó, các phần quan trọng đưa thịt hun khói Mường Lò trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch phía Tây của tỉnh Yên Bái. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Việc được cấp đăng ký nhãn hiệu tập thể góp phần làm cho thị xã có thêm một cái sản phẩm du lịch có thương hiệu trên thị trường, và cũng từ đó thì giúp cho bà con nhân dân nơi đây sẽ phát triển mạnh hơn cái nghề làm thịt hun khói này và góp phần vào cái thu nhập cho mỗi hộ dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc là hoạt động mở màn có ý nghĩa quan trọng cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Không dừng lại là địa điểm giới thiệu, chào bán các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương và các tỉnh vùng Tây Bắc, mà hội chợ còn là nơi tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch, ẩm thực của tỉnh Yên Bái. Qua đó, các phần xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các tỉnh Tây Bắc, phát triển thị trường gắn với các cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019, ngày 19 tháng 9 tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đất và người Yên Bái, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới tham quan khám phá. Triển lãm ảnh nghệ thuật Đất và người Yên Bái quy tụ 260 tác phẩm ảnh nghệ thuật, trong đó có 140 tác phẩm của các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái và 120 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia đến từ 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Các tác phẩm phản ánh sinh động phong cảnh, sinh hoạt con người, vẻ đẹp của mảnh đất và con người Mường Lò, Nghĩa Lộ, các nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc tại 9 huyện thị thành phố trong tỉnh và các địa danh du lịch nổi tiếng các tỉnh miền núi phía Bắc. Triển lãm còn có những tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật Đất và người Yên Bái lần thứ tư năm 2019 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức, như tác phẩm Vân núi của tác giả Nguyễn Tuấn Vũ, Chiều nghiêng nắng tác giả Hoàng Đô, Cấy muộn tác giả Lê Bác Đạt. Mỗi tác phẩm ảnh nghệ thuật là một góc nhìn riêng, thể hiện sự sáng tạo của tác giả phản ánh về vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc và sự hồn hậu, chất phác, mến khách của con người Yên Bái. Qua đó góp phần quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này lên huyện vùng cao Mù Căng Chải, đâu đâu cũng bắt gặp một không khí náo nức chuẩn bị cho lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Với sự tham gia tích cực của các cơ quan đơn vị, chức năng và chính quyền các địa phương, Mù Căng Chải đã hướng tới một mùa lễ hội vui tươi lành mạnh, an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi du khách, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Mù Căng Chải.
Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 của huyện Mù Căng Chải được tổ chức từ Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa. Đặc biệt để chuẩn bị cho khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải do tỉnh tổ chức. Từ nhiều ngày nay, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tổ chức tập luyện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tại trung tâm thị trấn Mù Căng Chải, công tác chuẩn bị cho triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Lung linh sắc màu văn hóa, du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang đang được các đơn vị hoàn thiện. Trên các tuyến đường, băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ tạo không gian lễ hội ấn tượng cho du khách khi đến với mảnh đất vùng cao này. Chị Phan Thị Hồng Nhung, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh nói.
Thị trấn đi vô là thấy trang hoàng cờ hoa rồi, người dân mặc đồ dân tộc đó đẹp lắm, mà đến đây càng thấy là càng mê, chất lắm, người dân thì rất là nhiệt tình mà hiếu khách lắm. Mình hỏi đến đâu là họ chỉ về đến đấy, dễ thương lắm, người dân con chảy rất là nồng hậu.
Một trong những điểm thu hút lượng khách lớn của Mù Căng Chải dịp lễ hội này là khu vực đồi Mâm Xôi, xã La Bán Tẩn. Phương án đón tiếp du khách được tham quan đã được hoàn tất. Năm nay cũng là lần đầu tiên xã La Bán Tẩn xây dựng 5 gian hàng giới thiệu sản phẩm độc đáo của đồng bào dân tộc Mông ngay trên đỉnh đồi Mâm Xôi. Nhiều khu vực như bãi hoa, lán chụp, đường lên xuống khu vực tham quan cũng được sửa sang, tạo điều kiện cho du khách đi lại thuận tiện. Các hộ dân đã nắm bắt cơ hội trồng thêm nhiều vườn hoa tam giác mạch, xen lẫn những thửa ruộng lúa chín, đã tạo thêm cho khung cảnh nơi đây những nét văn hóa độc đáo. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cũng được chú trọng. Địa phương cũng thành lập 5 tổ đội xe ôm của 5 thôn chuyên đưa đón phục vụ du khách từ dưới chân núi đến khu vực tham quan an toàn. Ông Hàng Sáy Trông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải nói.
Một ngày thì giao cho đồng chí 3 đến 5 người xuống tại đồi Mân Xôi này làm công tác tuyên truyền cho, vừa là tuyên truyền cho các hộ gia đình để cho dẫn cho khách đi. Người ta đi lối nào vào, lối nào ra như nào để đảm bảo cho đi lại, đúng theo sự chỉ đạo của xã. Còn về công tác an ninh trật tự thì cũng phân công cho bộ phận công an quân sự cũng tăng cường lực lượng canh gác tại các cái đầu đường đi vào, rồi là tại khu đường Mương Sôi, đảm bảo không để xảy ra tình hình mà mất trộm mất cáp này.
Tại điểm tổ chức festival dù lượn bay trên mùa vàng hay ngắm cảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và các điểm vui chơi giải trí khác cũng đều được các đơn vị chức năng của huyện phối hợp cùng chính quyền các địa phương chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách khi tham quan trải nghiệm tại đây. Năm nay, huyện Mù Căng Chải cũng chú trọng công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của nhân dân cùng tham gia tích cực vào các hoạt động chuẩn bị cũng như đón tiếp du khách với phương châm tận tình, chu đáo, hiếu khách và thân thiện. Tất cả các con đường dọc thị trấn đến các bản làng, ngõ xóm, nhất là các điểm du lịch đều được người dân dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Chị Hờ Thị Mỉ, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải nói.
Em ở đây thì bà con rất là hạn chế về tiếng nói nên em phiên dịch hộ bà con ở đây em cảm thấy rất là vui. Một cái là mình có thể quảng bá cái văn hóa của người Mông của mình đến với khách nước ngoài cũng như khách trong nước ạ.
Du khách đến đây thì em có sẵn sàng giúp đỡ người ta không?
Có, chỉ cần họ hỏi về em vấn đề gì là em sẵn sàng, chỉ những cái mà em không biết thôi, những cái em biết là em sẵn sàng trả lời và sẵn sàng dẫn họ đi. Nếu như là họ mong muốn cũng là nhu cầu của họ là em sẵn sàng đáp ứng.
Ông Hà Xuân Sáu, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong những ngày lễ hội này thì là chúng tôi vận động bà con là vệ sinh môi trường, rồi là trang trí cho thị trấn xanh sạch đẹp. Khi du khách đến đây thì chúng tôi tận tình hướng dẫn du khách về nơi ăn, nơi nghỉ, rồi là hướng dẫn du khách đi tham quan ở những điểm mà du khách cần đến.
Lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao Mù Căng Chải như phiên chợ vùng cao, các trò chơi dân gian, các cuộc thi vẽ hoa văn bằng sáp ong hay thi giã bánh dày, giã cốm, hội thi trọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi. Lễ hội là dịp để huyện Mù Căng Chải quảng bá hình ảnh con người và quê hương vùng cao với bạn bè trong nước và quốc tế. Hoạt động này cũng là cơ hội để địa phương tôn vinh danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và các giá trị văn hóa dân tộc Mông, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc. Ông Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Căng Chải cho biết.
Từ nay đến hết cái tuần văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải thì Ban Thường vụ Huyện ủy chúng tôi đã chỉ đạo Ủy ban nhân huyện thành lập một cái ban tổ chức lễ hội để trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, cho từng thành viên để chỉ đạo và phụ trách từng lĩnh vực, từ việc tổ chức các hoạt động, các cái trò chơi dân gian, các cái hội thi ở trong nhân dân, rồi là cái việc mà tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, rồi là công tác an toàn giao thông, cũng như là việc tổ chức quản lý các cái hoạt động du lịch và dịch vụ trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo để ban hành một cái quy chế về việc tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn, làm cơ sở cho các xã rồi là các cơ quan chức năng có cái căn cứ để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo làm sao mà có một cái mùa lễ hội nó thật ấn tượng và nó mang đến những cái cảm xúc rồi là cái sự thân thiện nhất đối với lại du khách khi đến đặt chân đến Mù Căng Chải.
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo công phu mà đến thời điểm này không khí lễ hội ở Mù Căng Chải đã rộn ràng khắp mọi nơi. Huyện cũng đã lên phương án chi tiết cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông, hứa hẹn một mùa lễ hội thành công, để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng mỗi du khách. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.600 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, toàn tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu thu 1.650 tỷ đồng thì mới hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh giao. Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả công tác thu ngân sách, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm thuế, thực hiện có hiệu quả biện pháp cưỡng chế nợ thuế và thực hiện miễn giảm gia hạn nộp thuế, hoàn thuế, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai, thực hiện điều tiết hạch toán nguồn thu cho ngân sách các cấp đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.
Thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, huyện Yên Bình được phê duyệt 5 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến trên 44 tỷ đồng. Trong đó kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 là trên 9 tỷ đồng. Các dự án gồm phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh quy mô 20 ha tại xã Đại Minh và Án Đà, kinh phí từ chương trình xây dựng nông thôn mới là gần 900 triệu đồng. Sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà triển khai tại thị trấn Thác Bà, xã Vĩnh Kiên quy mô 205 lồng cá, kinh phí hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng. Sản phẩm gỗ keo thực hiện trên địa bàn 26 xã thị trấn quy mô trên 1,3 ha, kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Sản phẩm cây dược liệu khôi nhung quy mô 10 ha tại xã Xuân Long với mức đầu tư trên 1 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất gỗ ván dán và viên nén liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ gỗ bạch đàn, bồ đề và phụ phẩm gỗ keo tại 16 xã thị trấn, kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Hiện nay các đơn vị được huyện Yên Bình giao làm chủ đầu tư đã ký hợp đồng với các đơn vị chủ trì dự án, đồng thời phổ biến các nội dung được hỗ trợ, quyền lợi, trách nhiệm cho các hộ dân tham gia dự án.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Điện Kremlin nhân chuyến thăm 3 ngày tới Moscow. Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai bên đều bày tỏ lạc quan vào khả năng mở rộng hợp tác trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang trong một cuộc chiến thương mại. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương Nga-Trung đã vượt mức 100 tỷ đô la Mỹ. Moscow hy vọng con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2024. Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga và Trung Quốc thực sự là những đối tác chiến lược theo nghĩa đầy đủ của từ nay và đang thực hiện hợp tác đối tác toàn diện. Đây cũng là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã thông báo với Tổng thống Nga về cuộc gặp thường niên lần thứ 24 giữa ông và Thủ tướng Medvedev tại thành phố Saint Petersburg. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh sự hợp tác của Nga và Trung Quốc không chỉ góp phần vào sự phát triển của hai nước mà còn cho sự phát triển của khu vực và cả thế giới, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thách thức. Trước đó, trong hai ngày hội đàm tại Saint Petersburg, Thủ tướng Nga và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác.
Chiều ngày 18 tháng 9, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả điều tra vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu tại nước này hôm 14 tháng 9. Theo kết quả điều tra của giới chức Ả Rập Xê Út, tham gia cuộc tấn công các cơ sở lọc dầu có 18 máy bay không người lái và 7 tên lửa đạn đạo. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại tại hiện trường cho thấy các tên lửa không xuất phát từ miền Nam Yemen mà đến từ phía Bắc Ả Rập Xê Út. Hiện tại, quân đội Ả Rập Xê Út đang tiếp tục điều tra làm rõ địa điểm xuất phát các cuộc tấn công. Một ủy ban điều tra quốc tế cũng tham gia công tác này. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Ả Rập Xê Út không khẳng định cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iran nhưng không bác bỏ khả năng này.
Ngày 18 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định ông Robert O'Brien làm cố vấn an ninh quốc gia mới, thay thế ông John Bolton, người vừa bị sa thải hồi tuần trước do những bất đồng với ông chủ Nhà Trắng về nhiều vấn đề chính sách đối ngoại. Ông O'Brien sẽ là cố vấn an ninh thứ tư trong 3 năm qua dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cho biết, ông rất vui mừng thông báo rằng ông O'Brien đã chấp nhận quyết định bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia. Phát biểu với báo giới, ông chủ Nhà Trắng ca ngợi ông O'Brien làm việc rất thành công với tư cách là nhà đàm phán con tin, đồng thời nhấn mạnh ông O'Brien sẽ tiếp tục làm việc tốt. Ông O'Brien nói rằng đây là một đặc ân và ông mong muốn được làm việc với Tổng thống Trump để đảm bảo an toàn cho nước Mỹ. Ông O'Brien, 53 tuổi, là luật sư từ Los Angeles, từng làm cố vấn chính sách đối ngoại cho một số chiến dịch tranh cử Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Trước đây, ông đã giữ một số vị trí trong Bộ Ngoại giao, bao gồm cả đại diện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2005.
Thủ tướng Canada vừa lên tiếng xin lỗi vì đã hóa trang khuôn mặt màu nâu trong một lễ hội hóa trang năm 2001 sau khi bức ảnh của ông được đăng tải trên tạp chí Time. Bức ảnh được công bố trong bối cảnh ông Trudeau đang cạnh tranh quyết liệt với đối thủ chính trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào 21 tháng 10. Bức ảnh chụp sự kiện 18 năm trước cho thấy Thủ tướng Trudeau đã đội khăn mặc áo choàng, đội mũ tu ban, bôi một lớp phấn màu nâu lên mặt, cổ và tay. Khi đó, ông còn là một giáo viên tại một trường học ở Vancouver. Ngay sau khi bức ảnh được công bố, nhiều người cho rằng đây là hành vi phân biệt chủng tộc và yêu cầu ông Trudeau từ chức. Thủ tướng Trudeau cho biết lúc đó ông không nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ ông hiểu đó là hành động phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada đã từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có từ chức hay không.
Ngày 18 tháng 9, Ủy ban bầu cử quốc gia Israel cho biết, theo kết quả kiểm 95% số phiếu, lãnh đạo đảng Xanh Trắng Benny Gantz đang dẫn đầu với việc giành được 33 ghế trong quốc hội 120 ghế. Trong khi đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu chỉ được 32 ghế, đứng thứ ba là đảng Liên đoàn Chính trị Ả Rập giành được 12 ghế và đảng Sát là 9 ghế. Hiện cả hai chính đảng dẫn đầu đều chưa nhận được đủ số phiếu qua bán để độc lập thành lập chính phủ mới. Do vậy, cả hai bên đều phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập liên minh. Dự kiến kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 9 tới. Sau đó, trong vòng 7 ngày, Tổng thống Israel Ruvi Rivlin sẽ trao quyền thành lập nội các mới cho đảng giành chiến thắng.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đối đầu giữa PSG và Real Madrid tại bảng A là trận đấu đáng chú ý nhất trong loạt trận vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay 19 tháng 9 giờ Việt Nam. Với ưu thế sân nhà, PSG chèn lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Những nỗ lực tấn công của các cầu thủ học trò huấn luyện viên Thomas Tuchel đã mang lại hiệu quả phút 14 khi Di Maria ghi bàn từ đường chuyền của Joan Bernat. Và Di Maria ghi bàn thắng thứ 26 của mình ở phút 33 khi anh tung ra một cú cứa lòng đánh bại thủ môn Thibaut Courtois bên phía Real Madrid. Đến phút 77, Real Madrid tiếp tục bị từ chối bàn thắng sau pha dứt điểm cận thành của Karim Benzema khi Lucas Vazquez trước đó đã rơi vào thế việt vị. Ở những phút bù giờ, Munier ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG khi dứt điểm thành công trong một pha phản công. Trong khi đó, Tottenham dù dẫn trước hai bàn nhưng lại để Olympiacos cầm chân bằng trận hòa 2-2. Ở trận đấu này, với sức mạnh lấn lướt đối thủ chủ nhà, Tottenham không gặp nhiều khó khăn khi có được khởi đầu thuận lợi bằng việc ghi liền hai bàn vào lưới Olympiacos trong 30 phút đầu tiên. Ở phút 44, cầu thủ chạy cánh bên phía đội chủ nhà Dinan Podan là người rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 54, khi trung vệ Vertonghen phạm lỗi với Matthew Van Buena trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà được hưởng pha phạt đền. Trên chấm 11m, Van Buena không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại thủ môn người đồng hương Hugo Lloris để săn bằng tỷ số 2-2. Trái với Tottenham, Bayern Munich có được màn khởi đầu ấn tượng tại Cúp châu Âu năm nay khi giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước đối thủ Kvena Vueda. Ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng phải đợi đến phút 34 Hùng Sám mới có thể có bàn thắng mở tỷ số ở phút 34 do công của Kingsley Coman. Đến 10 phút cuối trận, Bayern mới có được cho mình hai bàn thắng liên tiếp do công của Lewandowski và Müller ở phút 80 và 90. Giành chiến thắng 3-0 trước Kare Veda, Bayern Munich vươn lên chiếm vị trí đầu bảng B với 3 điểm. Bỏ lại trận thua 2-3 để thất vọng trước Norwich City cuối tuần qua, Man City đã chơi đầy quyết tâm trong chuyến làm khách trước Shakhtar Donetsk và có chiến thắng đậm 3-0. Phút 24 sau nhiều pha hãm thành, Gundogan tung ra cú cứa lòng trong chân trái, kỹ thuật đưa bóng dội cột dọc bật ra và Mahrez có mặt đúng lúc nhẹ nhàng đệm bóng tung lưới Skata. Phút 38, Mahrez đáp lễ truyền cho Gundogan vẩy má ngoài hạ gục thủ thành Piatek, nâng tỷ số 2 lên 2-0 cho Man City. Man xanh chơi quá thong dong ở hiệp 2 trong một đợt phản công nhanh. De Bruyne đẩy bóng xuống cho Gabriel Jesus xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà và dứt điểm thành bàn khéo léo khi đối mặt với thủ môn. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách dành cho thầy trò Guardiola. Trong trận đấu tại bảng D Champions League rạng sáng nay, nổi tiếng thi đấu chặt chẽ nhưng Atletico Madrid và Juventus đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu có đến 4 bàn thắng chia đều cho mỗi bên.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thực sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.